21. Phật có ba đức.
À, cái bữa rồi cái tuần trước đó thì cái chủ đề mà ta đã nghiên cứu đó là luân hồi sinh tử không phải là hiện tượng quả giỏi tai ba. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà là cái kiếp con người mà luân hồi sinh tử nó trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh người trời Atula đó, nó sẽ dần trong cái xáo nẻo đó, nó có cái nguyên nhân rõ ràng của nó chứ không phải là hiện tượng quả giỏi tai bay đâu. Mà căn cứ hoàn toàn là căn cứ trên cái đạo lý nhân và quả. Hãy cái nhân nào thì nó ra cái quả đấy. Cái nhân mình tu hành mình tạo gì, mình tạo nghiệp thiện, đó là cái nhân của cõi trời. Ví dụ như là mình thật thành thật thiện nghiệp đạo là cái nhân của cõi trời. Không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Đó là cái nhân mà của cái người hưởng được cái phước báo của cõi trời. Thành ra khi mà được cái phước báo của cõi trời không phải là vô cớ, do tôi thực hiện mà ra. Ngược lại, cái người mà phải chịu cái quả khổ ở địa ngục cũng không phải là hiện tượng hòa giải tai mai, mà là do giết người, do trộm cướp, do tà dâm, do vọng ngôn, do ý nữ, do lưỡng thiệt, do ác khẩu, do tham sân si mà ra. Thế thì thập ác nghiệp là nhân mà cái địa ngục là quả khổ, chứ không phải là hiện tượng quả gửi tai bay. Cho nên tôi xin nhắc lại, đã chúng tu hành rồi, học chánh pháp rồi, kỹ rồi thì đừng có sợ. Không có sợ mà cũng hỏi, không cần hỏi ai. Còn như giờ làm người hả? Làm người là thế giới đạo Phật rõ ràng là cái người thọ trì tam quy ngũ giới là nhất định là không có đọa địa ngục nào nghĩ được. Họ thì tâm quy là quy Phật là không còn đọa địa ngục được. Quay về nhân tội với Phật mới đánh giác ngộ sáng suốt hoàn toàn, thì mình không có làm những cái điều sai lầm để mà thành ra cái nguyên nhân mà đọa địa ngục. Vì vậy cho nên cái người mà quy Phật là không đọa địa ngục. Cái người quy Pháp quay về nhân tội với chánh pháp, học chánh pháp rồi hành chánh pháp rồi sống theo chánh pháp, là cái tham lam, cái keo kiệt, cái bỏng xẻng, cái độc ác không có. Học chánh pháp, hành chánh pháp rồi sống theo chánh pháp thì nó không có các cái thứ tham lam, keo kiệt, bỏng xẻng, ích kỷ, hạnh nhân. Thế thì là cái người quy chánh pháp rồi là nhất pháp là không có đọa vào ngạ quỷ. Quy tăng bất đọa bàn sanh. Cái người qua về nhân tựa mà học với tăng, vì ông tăng là cái người mà thay thế cho Phật để truyền bá chánh pháp, truyền bá cái lời dạy của Phật, hành chánh pháp, sống là chánh pháp. Là gì á? Cái nguyên nhân mà ngu si đần độn mà thô bạo ác đức không có. Thế thì là cái nguyên nhân mà đọa vào cái bàn sanh đó, làm xuất sanh đó không có. Nguyên nhân không có tạo thì cái quả xuất sanh không có. Điều đó nó rõ ràng như thế, dựa trên cái đạo lý nhân quả. Cho nên là tam đồ nó có cái nguyên nhân của nó, nó phải là quả khởi tai bay. Còn như là bồ đề niết bàn không có ai ban tặng được hết. Cái đề tài này đại chúng nên để ý. Một đức Phật nào, một đức Phật là nó thành tựu phải ba cái đức. Một là đức Pháp Thân, hai là đức Bồ Đề tức là Bát Nhã đấy, ba là đức Giải Thoát. Để chúng lấy là đây là ông Phật đây này nha. Cái chữ Bồ Đề đó tức là chỉ cho cái quả vị Phật là Phật đấy. Phàm mà muốn thành được một vị Phật là phải đầy đủ ba cái đức đó. Hay nói cái khác rồi, ai thành tựu được ba cái đức đó thì mới thành được Phật. Một là cái đức pháp thân. Pháp thân đó là đây. Bây giờ đây là còn phải đại chúng này nhớ nha. Cái chữ pháp thân á, pháp thân chữ Lô Giá Na. Các vị đi thọ có con trai học cái bài cúng dường thanh tịnh pháp thân chữ Lô Giá Na đó. Chữ pháp thân chữ Lô Giá Na dịch là biến nhất thiết xứ. Mà cái đức pháp thân đó là cái gì? Cái đức pháp thân đó mười phương chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có. Đó tức là cái Phật tánh của mọi người. Cái đó nó vô thủy vô chung, nó không sanh không diệt. Thế khi nào mà ta bị những cái phiền não vô minh nó che lấp thì nó làm cho cái pháp thân nó coi như bị che phủ, bị mẫn đục, không hiện lộ ra, không hiện lộ ra. Còn khi nào mà ta có học tu tập thiền định chỉ quán ngăn dứt vọng tâm thì cái pháp thân của ta nó hiển lộ ra. Dù cái lúc nó bị che lấp, pháp thân của ta vẫn còn nguyên, không có mất mát gì hết. Mặc dù là bị che lấp, rồi cái lúc mà ta diệt trừ hết phiền não vô minh che lấp thì lúc bây giờ cái pháp thân nó hiển lộ ra mà thôi, chứ không phải là nó mới sanh. Cho nên cái từ pháp thân là vậy đó. Cũng giống như là hư không. Thế như hư không thể phi quần sốt mà bất cử chư tướng phát quy. Hư không, cái thể của hư không, cái tánh hư không không phải là các tướng, nó không phải là cái gì hết. Nhưng mà có cái điều là hư không nó chứa tất cả mà nó không chống trái gì một cái gì có thể thoát quy và sanh trưởng ở trong hư không. Thể phi quần tướng mà bất tự chứ tướng thoát quy. Cái thể hư không không phải là cái tướng, không phải là núi hay là sông, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa lá, trời con mây nước gì hết. Hư không phải là tất cả cái đó, nhưng mà tất cả cái đó sanh trên hư không. Hư không cũng có chốc cái, cũng chẳng có tự ngự, cũng chẳng có xua đuổi, còn cũng chẳng có từ diệt. Cái tính chất hư không là vậy. Thì cái pháp thân của ta cũng vậy. Pháp thân của ta là không phải là tất cả những cái phiền não vô minh. Nó không phải là tham, là sân, là si, là mạng. Nó không phải là thẩm, cuốn não, tật sang, không phải cái gì hết. Nó không phải là vấn đề mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nó không phải vấn đề tham, sân, si, mạng, nghi. Thể tính của nó là trong sạch, là thanh tịnh. Nhưng mà có cái điều là khi mà con người của chúng ta mà nó nổi lên tham, sân, si, mạng, nghi, nó nổi lên cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, xấu, tốt, hơn, thua, lấy, bỏ, thân, xa, thì cái pháp thân của ta nó cũng vẫn không có chống trái. Do chỗ đó cho nên là nếu mà chúng ta không có tu hành á, thì cái phiền não của vô minh nó nổi lên, nó sinh trưởng trong cái pháp thân thanh tịnh kia, nó làm cho cái pháp thân thanh tịnh kia bị mai một, coi như là bị mất đi, bị ẩn mộng đi. Nhưng mà nhớ là coi như mất á, coi như ẩn mộng đi á, nhưng mà không phải nó mất đâu. Thành ra ba đầu mười phương chư Phật á, khi mà thành tựu rồi đó thì các ngài coi như là trở về sống tùy thuận, sống đúng như cái chân lý, tức là sống đúng cái pháp thân đó. Thành ra cái đích thứ nhất của một vị Phật là pháp thân. Pháp thân của Phật là pháp thân nó hiển lộ ra, giống như bọn không mà mình diệt hết á, mình đốt hết cây cối cỏ hoa làm bụi ngay, còn trả lại cái bọn không trong chút. Còn phàm phu chúng ta thì là giống như cái bọn không mà bị các cái thứ nó phát huy trong đó, nó làm cho chật mất đi. Hay là cái thí dụ khác cũng chẳng hạn như là bị cái mắt của mình nó nhòe, nó nhậm mà nó bệnh đó mà, thì nhìn thấy đầy qua đốt trong hư không, làm cho cái hư không không còn là trống trải nữa, mà toàn đầy là qua đốt và đen tối và màu sắc loạn xạ. À, đó là ví cho lúc mà mê ấy mà, thì pháp thân nó bị mai một, nó ẩn thì não vô minh nó hiện, chứ đó là cái pháp thân. Cái thứ hai là cái đức bát nhã. Một vị Phật là nó có ba đức nha: đức pháp thân, đức bát nhã. Đức bát nhã tức là trí tuệ. Mà từ cái trí tuệ bát nhã đó, nó có là cái sự tỉnh thức, cái sự giác ngộ. Mà sự tỉnh thức giác ngộ thường xuyên liên tục có thể gọi đó là bồ đề. Thành ra ông Phật chứ anh chị là khi mà Phật thành tựu cái đạo của ngài gọi là đạo bồ đề. Bồ đề là cái kết quả mà do cái đức bát nhã nó thường xuyên liên tục, không có lúc nào mà nó bị gián đoạn, nghĩa là lúc nào cũng sử dụng trí tuệ ha. Nhất thiết thân nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ trí huệ hành. Thân của Phật, khẩu của Phật và ý của Phật luôn luôn lúc nào khi mà nó biểu hiện ra hành động của thân là luôn luôn là phát xuất từ trí tuệ điều khiển. Khẩu của Đức Phật, miệng của Đức Phật nói ra là nó phát xuất từ cái động cơ trí tuệ mà nói ra lời nói. Ý nghĩ của Phật khi mà nó biểu hiện ra một ý nghĩ, nó thể hiện một ý nghĩ nào đó để nó biểu hiện ra miệng và thân đó, thì cũng đều là bằng trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà được thường xuyên liên tục không có gián đoạn thì nó thành tựu cái quả gọi là bồ đề. Thành ra bồ đề là quả, mà cái bát nhã đó là nhân. Thì đó là cái đức thứ hai, tức là cái đức bát nhã. Mà bát nhã thì nó thành ra cái quả bồ đề. Đấy. Cho nên đại chúng đế là nếu mà người đệ tử Phật chúng ta mà không có bồi dưỡng về trí tuệ để nhận thức chân lý đó, mà mong cầu được chứng đạo thành Phật quả là không bao giờ có được như vậy đâu. Để ý. Cho nên nếu mà đại chúng mà tu tập mà bồi dưỡng được một phần trí tuệ là các vị đã thành Phật từng thành rồi đó. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải có trí tuệ thôi. Không có trí tuệ không có cái điều kiện gì để thành Phật hết. Điều kiện thành Phật là trí tuệ, phải nói rõ như thế. Bởi vì chữ Phật là giác, đạo Phật là đạo giác, bồ đề dịch là giác, là giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Thành ra cái đức thứ hai là của một người Phật là đức bát nhã. Đại chúng để ý trong này, cho nên bồ đề niết bàn không phải là hiện tượng là không phải do đấng siêu nhân nào ban tặng. Cái thành quả bồ đề niết bàn không phải là do một đấng siêu nhân nào ban tặng, mà trong đời một bồ đề là do tu tập bát nhã mà. Tôi nói đó chắc là đại chúng có số người nhớ rồi, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, trong cái quyển Bát Nhã giáo án duy nhất ấy. Kinh Kim Cang Phật nói hẳn à, kinh này mẹ sản sinh ra ba đời chư Phật là kinh Bát Nhã. Nghĩa là người nào mà không có tu tập Bát Nhã là không có cái điều kiện để thành Phật dứt khoát được không. Cái gì là bát nhã rất là quan trọng, trí tuệ rất là quan trọng, phải bồi dưỡng cái đó để sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, là tùy thuận với chân lý. Cái đức thứ ba là đức giải thoát. phải giải thoát mới được. Giải thoát là sao? Là cái người này không hề bị những cái sự tác động của mừng, của giận, của thương, của sợ, của yêu, của ghét, của muốn, tức là thất tình. Không có cái đó mới được. Hỷ nộ ai ủ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không có cái đó. Người không có cái đó là người giải thoát. Người xa lời được tham sân si mạng nghi, xa lìa thân kiến tương kiến và kiến kiến thủ giới cấm thủ, xa lìa phẫn hận phung não tật trang cuốn xuyển hại kia. Cho thấy bản loại bất chính si, tất cả những cái căn bản phiền não và phiền não chi mạng phải xa lìa hết tất cả cái đó, gọi là người có giải thoát. Như thế thì là cái đức giải thoát cũng là niết bàn. Đức giải thoát tức là cái niết bàn. Một cái phật nào cũng vậy, phật thân bát nhã gì giải thoát, bát nhã tức là đức bồ đề, mà giải thoát là cái đức niết bàn thành phật. Vì vậy cho nên là bồ đề niết bàn không phải là do đấng siêu nhân nào, đấng siêu nhiên nào ban tặng. Mọi người mà muốn được có bồ đề là phải tự mình diệt trừ vô minh, đoạn trừ phiền não. Mà trừ diệt vô minh, mà trừ diệt phiền não thì gọi là tu đó, tu là vậy đó. Tôi nói rằng là cái đức pháp thân, đức bát nhã và đức giải thoát hay là ba cái đức đó là mới thành một con Phật. Mà muốn được bát nhã cũng phải do mình học, mình bồi dưỡng trí tuệ. Mà muốn được giải thoát là cũng do mình tu, mình tu để mình đoạn trừ phiền não mà mới có ra cái niết bàn. Học có trí huệ nó có ra bồ đề,